Thầy chúng ta chỉ dạy về những phương thức để chuyển hóa thành sân si.
Cái câu hỏi đó thì quá rộng, mà chuyển hóa cái tham không, nó cũng phải cần đến 5-7 buổi trình bày. Cái sân cũng như thế, cái si cũng như thế. Nếu quý vị nào có thời gian thì có thể lên trang web Đạo Phật Ngàn, xin lỗi, trang web tủ sách Phật học .com và vào cái mục các bài pháp thoại về kinh Trung Bộ, thì 6 bài kinh đầu đó, trong đó có một bài kinh là tất cả pháp môn, hình như là bài kinh thứ hai. Thì chúng tôi trình bày tất cả hình như là 6 buổi và có chia sẻ rất nhiều cái kỹ năng được Đức Phật nêu ra trong kinh đó, để chuyển hóa lòng tham, lòng sân và lòng si. Ở đây chúng tôi xin rút gọn thôi, mỗi một cái trở ngại về tâm lý đó đó, một cái kỹ năng được Phật dạy để chúng ta tham khảo thôi, còn nói nhiều thì nó lại không đủ thời giờ. Chứ chúng ta phải xác định rằng lòng tham đó là một chất keo dính vào những cái ta đã có thì muốn có nhiều hơn, cái chưa có muốn cho nó có. Và cái chất dính này nó làm cho mình nó rơi vào sự hưởng thụ đắm nhiễm đến mất hạnh phúc hơn là có được hạnh phúc. Vì vậy tất cả những cái nỗi đam mê, những cái thích thú nào mà nó không dẫn đến sự đắm nhiễm và mất hạnh phúc đó, thì cái đó vẫn được xem là cái ước nguyện chân thành chứ không phải là lòng tham. Nếu dùng bằng cái từ tham thì cái đó là tham tốt. Nhưng mà vấn đề còn lại là ta chỉ chuyển hóa lòng tham tiêu cực mà thôi. Bản chất của lòng tham đó, nó có hai hướng. Hướng là tích tụ, và cái hướng là không muốn nhỏ giọt tất cả những gì được mình tích tụ. Một bên đó, thì nó dẫn tới sự tăng trưởng những cái chúng ta có trên nền tảng của vị kỷ. Một bên đó, là cố bảo trì và giữ nó, không để cho nó bị tổn thất ở bất cứ một cái ngõ ngạch nào. Thì cái dạng thứ hai này gọi là bỏng sẻn. Bỏng sẻn là cái đối lập, cái phương diện đối lập của lòng tham, và nó cũng chính là lòng tham. Thì đối với trường hợp bỏng sẻn đó, thì giáo pháp Phật dạy là hãy bố thí và chia sẻ. Nhiều người khi bà con thân quyến anh em ở Việt Nam gỡ thơ than thở quá nhiều, nào là gặp khó khăn này, tai nạn nọ, nhà hư, cửa dột, thực phẩm, đồ ăn, áo quần không được đủ đầy, vào những cái dịp lễ như là Tết hay là cái sinh nhật nào đó đó, ở bên đây đó, mình mở thơ ra mình đọc đó, thì mình cảm thấy nó xúc động. Nhưng mà gỡ về thì bên kia nhờ nhiều thêm. Rồi bữa nào mà đi làm việc về mỏi mệt quá, mình phải đi làm thêm ca 2, ca 3, mà đọc những cái thơ lần thứ hai cũng xin tiếp tục nữa. Lần thứ ba là lúc chúng ta chai sạn cái lòng từ bi. Chúng ta nghĩ rằng là bên đây mình làm quá nặng nhọc, mà bên kia không làm gì hết và cứ sinh hoài đó, thì có đủ tiền đâu mà chu cấp không ạ? Thì cái này đó nó là một sự đắn đo thôi. Nó có tình huống đó, nó thuộc về bỏng sẻn, mà có tình huống đó, nó thuộc về sự ngưng tốt. Ví dụ người đó giàu có, thuộc về hàng dư giả cho đến là triệu phú, tỷ phú, thì việc mà chia cắt 100 đô, 200 đô cho bà con của mình ở Việt Nam chẳng là bao. Nhưng mà họ vẫn lý luận như thế. Ở đây mình làm mệt nhọc thấy mồ, bên kia bộ không làm, tiền có sẵn trong ngân hàng đâu mà cứ lấy, cứ xin. Thì cái đó, đó trên thực tắc đó là sự biện hộ của cái lòng tiếc rẻ đó, về những tài sản mà mình đã làm ra một cách mồ hôi và nước mắt. Thì đối với trường hợp này, Đức Phật dạy là buông xả. Thông qua thái độ bố thí đó, thì ta sẽ giúp được cho người thân. Bởi vì ở đây đó, mình làm, nhưng mình có việc để làm. Khi làm ta có tiền lương, cái tiền lương đó có thể sống đủ cho bản thân mình vài chục năm sau đó. Nếu tiền tặng ta có thể có được tiền trả ốp, trả hết được cái căn nhà, và có thể có được xe cộ để mà chạy. Còn cái lương bổng của người Việt Nam đó, cho đến bây giờ tính trung bình một tháng là 100 đô đi, thì một năm á, là được 1.200. Chứ tôi đặt ra một giả thiết không thể có, nhưng mà tạm cho nó có đi, là người ta cứ giữ 1.200 đô đó, không ăn, không uống, không chi dùng, không tiêu thụ gì hết mà vẫn sống được hạnh phúc, thì phải đào thai lên 5 kiếp nữa mới mua được một căn nhà. Suốt làm suốt luôn 60 năm đi, cho đến 80 tuổi mới nghỉ, thì phải mất đến 5 kiếp mới mua được một căn nhà. Do đó đó, cái tiền mà ta giúp về đó, 100 đô đó, nó lại có một ý nghĩa rất là lớn so với những người thân của chúng ta đang lâm vào cái hoàn cảnh khó khăn và thiếu thốn. Cho nên nếu mình có thể làm được và giúp được đó mà không tạo ra cái tình thế ỷ lại ở người thân, thì cái giá trị của sự giúp như thế nó rất là quan trọng. Và hơn nữa cũng là người bà con của chúng ta mà thôi. Còn trong tình huống ta biết rằng là những người ở Việt Nam thân bằng quyến thuộc của mình đủ sức để sống, nhưng thấy tình thương của mình á ban trải một cách là thoải mái quá, vô điều kiện quá, cho nên họ lợi dụng chẳng hạn như thế để có được thêm cái chút để xài, thì việc giúp như thế sẽ tạo ra một sự ỷ lại, thì ta cũng không cần phải giúp để cho tất cả mọi người tự lập. Thì lúc đó nó không được xem là sự bỏng sẻn, cũng phải là một cái lòng tham, mà vì ta thấy rằng là cái sự giúp đó, nó chưa có nhu cầu. Do đó đó, đối với tình huống là lòng tham đó, thì Đức Phật dạy đó, chúng ta quán vô thường, rằng là mọi thứ đó nó sẽ phải trôi qua trong cuộc đời của cả chúng ta đó, nó không đi với mình. Mà nếu mình chết đó, mà mình lại bám víu vào của cải, thì tiến trình tái sanh sẽ bị trở ngại, kết quả là ta đào thai làm ngạ quỷ. Do đó đó, ta có của mà biết chia sẻ đó, thì tài sản này nó sẽ được tăng trưởng như là phước báo trong tiến trình tự nhiên của nhân quả. Như vậy là cái phương pháp quán về vô thường và vô ngã sẽ làm ta buông lòng tham. Còn cái phương pháp quán về giúp đỡ và lòng từ bi đó sẽ giúp cho chúng ta buông được lòng bỏng sẻn. Còn đối với cái phương diện quan trọng là tham dục đó, là hưởng thụ tính dục ở mức độ là đắm nhiễm, lệ thuộc, là tán gia bại sản, thì cái việc mà quán chiếu tu tập đó, là quán về chính cái tiến trình diễn ra của thi thể con người, mà ở mức độ lớn nhất của nó là nó rã nát hết. Cho nên đó, những cái mua vui một chút, khổ đau muôn phần, là một bài học để cho ta cần phải răn nhắc chính mình và không có chạy theo những cái niềm vui mang tới cách phiêu lưu và không có giá trị thực thụ. Thì đó là cái cách để mà chuyển hóa lòng tham. Còn đối với lòng sân thì ta thấy rằng là nó là một cái thái độ thể hiện sự không đồng tình, dẫn đến bực dọc, cao có, khó chịu, quát tháo, đánh đập, bạo động, chửi bới, xuyên tạc, thanh toán và thậm chí là loại trừ lẫn nhau. Thì cái phương pháp tu tập đó, được Đức Phật nêu ra ở trong bài kinh Tương Ngưng là bao gồm 3 ảnh dụ. Ảnh dụ thứ nhất cũng giống như là cái đục của một nghệ nhân tài giỏi. Đục chạm trổ vào trong một cái phiến đá, mất đến 5-7 tháng trời thì có được một cái tượng, hay là với một cái hình thù phù điêu đẹp nào đó để mình tôn thờ nó như là một kiệt tác. Thì cái việc mà đục khắc cái gì lên trên đá đó, nó sẽ có cái độ bền với thời gian. Ngàn năm bia miệng vẫn còn, mà ngàn năm á là núi chảy, nước chảy đấy, thì đá nào nó cũng tiêu. Thì mặc dầu đó là cái độ nó là hơi lâu, nhưng nó vẫn có thể tiêu được. Cho nên á, xét soi điếu lòng sân của mình dẫn đến một sự hận thù bám víu một cách sâu sắc nhất, làm cho ta không thể nào buông được, thì ta biết rằng ta đang ôm cái hận thù đó như là dùng cái con dao hận thù này để đục khoét cái hình tượng trên một phiến đá, và cuối cùng ta trở thành là nạn nhân của sự hận thù này. Cái người tạo ra nỗi đau cho ta có thể quên mất rồi, có thể đã chết rồi, có thể họ còn không nhớ cái lỗi lầm của họ, có thể họ đã hối hận rồi, và có thể họ là trơ trơ không thấy rằng mình có lỗi. Cái chuyện như thế nó không đáng để ta quan tâm, mà quan trọng nhất là ta phải vượt qua được nỗi đau của mình ngay trong tình huống mình đang bị nỗi đau của lòng sân khống chế. Cho nên Đức Phật dạy là hãy quán trên đá, đừng trở nên thành là đá bị khắc đục đến mấy chục năm, mấy trăm năm nó mới mòn. Ai ôm cái nỗi sân hận thù hằng một người nào đó mang theo trong tiến trình của sanh tử từ kiếp này sang kiếp khác là một sự dạy dỗ. Đó là cái lời khẳng định của Phật. Có những cái tình huống thì sự sân hận nó không lớn như vậy, nó mức độ nhẹ hơn. Có điều kiện khi có rắc xúc tác kích động đó thì nó mới trỗi dậy, còn không có thì nó nằm y nguyên. Thì Phật quán sát và dạy chúng ta quán chiếu, hình dung là cái tâm đó cũng giống như là ta đang nỗ lực viết chữ hay là khắc chữ ở trên cát của bãi biển hay là cát của sa mạc. Chỉ cần một cái cơn gió lấp thổi qua, nước của biển tạt vào trong bờ và làm cho các hình thù chữ nghĩa vóc dáng mà ta vẽ khắc ở trên mất hết. Hoặc là sa mạc chỉ cần có một cơn lốc thổi qua thôi thì tất cả cái đèn nó trở thành là bằng phẳng trở lại, không có vết tích. Do đó, cái sân của những người như thế là nó có tính điều kiện. Khi nào điều kiện đến thì nó xuất hiện, khi nào điều kiện đi thì nó hết. Thì ta tạm quán chiếu như vậy để giảm bớt cái lòng sân của mình. Nghĩa là người đó vẫn chưa thể bỏ được lòng sân ở một mức độ tuyệt đối, thì tối thiểu nên quán chiếu như thế này để đừng lưu giữ nó một cách lâu. Cái hình tượng của lòng sân đó đã được phai nhòa, giống như là cát bị phủ lấp bởi gió hoặc là bởi nước. Tình huống thứ ba, Đức Phật khuyên là ta phải quán chiếu tâm mình như là một dòng nước có tính trôi trải vận hành, dầu cho có lấy đục đá viết cỏ với các màu sắc khác nhau, ta vẽ, ta nắn ra hình tượng gì ở trên mặt nước của con sông, động tác vừa kéo chỗ nào là nó tiêu hủy chỗ đó, nó không giữ lại cái hình, không giữ lại cái nét, không giữ lại cái ảnh tượng. Và phải làm sao quán chiếu tâm mình như thế để mỗi khi có sự không hài lòng, bực dọc cao có của những kẻ cố tình tạo ra cho ta đi ngang qua cuộc đời, làm phương hại đến dòng cảm xúc của mình, thì chỉ cần quán tưởng như vậy là ta rũ bỏ được lòng sân. Dĩ nhiên đó, làm rất là khó. Nếu ta nỗ lực thì ta có thể thực tập được. Cho nên để chuyển hóa lòng sân một cách tuyệt đối đó, thì ta quán tưởng tâm mình như là nước, không có chỗ để chứa các hình ảnh, các cái nét cọ của sự bực dọc cao có, khó chịu, hận thù, vân vân. Còn đối với lòng si thì cái cách duy nhất được Đức Phật nêu ra trong kinh là gần gũi các bậc thánh nhân, nếu không có thì gần gũi thầy lành bạn tốt, học hỏi chánh pháp một cách đúng phương pháp để ta hiểu sâu về tứ diệu đế, giải quyết vấn đề trên nhân quả và tìm giải pháp chứ không có đào tẩu. Hiểu sâu về vô thường, vô ngã và duyên khởi thì dần dà đó, các niềm tin mê tín, các cái cuồng tín, các sai lầm trong nhận thức về nhân sinh quan, thế giới quan, đạo đức quan, xã hội quan đều tan biến. Thì lúc đó ta trở thành là một người có tuệ giác và Phật pháp. Và cái này đó ta có thể học được rất dễ, bởi vì ngày nay đó các phương tiện internet rồi rất nhiều bài giảng đã được phát thanh ở trên đài truyền hình, rồi trên đài truyền thanh, trên radio, trên đĩa DVD, VCD, audio CD, MP3 CD và nhiều phương diện khác nữa, và bao gồm luôn cả việc có mặt trên các trang web. Do đó đó, việc học hỏi nhiều băng giảng của nhiều vị thầy hay khác nhau sẽ giúp cho chúng ta học được cái tinh hoa về các nghệ thuật để chuyển hóa những cái bế tắc của mình. Cho nên việc giải phóng cái nghiệp si đó trong thời hiện đại đó, nó có nhiều phương tiện hỗ trợ. Chỉ cần ta có người hướng dẫn đi đúng, đi trình tự, kết quả ta sẽ đạt được. Nói tóm lại, việc chuyển hóa ba tâm lý lòng tham, lòng sân, lòng si mặc dù rất khó, nhưng nếu ta chịu kiên nhẫn và đi đúng trình tự, được sự hướng dẫn để ta hiểu được các cái kỹ năng Đức Phật nêu trong kinh, thì kết quả đạt được cũng chỉ chẳng qua là thời gian nhanh hay là muộn mà thôi. Xin nêu câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin có một vấn đề làm chương trình đang giải thích con có thích sáng nay thì thầy có giảng về cái nghệ thuật giáo dục con cái, giáo dục con cái, đi vào con đường nội tâm tốt. Nhưng về vấn đề hướng về tâm linh thì sao? Tại vì hiện nay như thầy cũng đi giảng nhiều nơi trong nước và các nước, thì thầy thấy tình trạng hiện nay là các đạo tràng đến nghe thuyết pháp thì toàn là lão niên trung niên là nhiều, nhưng mà thanh thiếu niên thì rất là ít. Thì khi chúng con có dịp tâm sự với một số phật tử đó, thì họ nói là ở nhà thì họ cũng cố gắng dạy cho con cái họ tiếng Việt, rồi dạy cho con cái họ đến bàn thờ lạy Phật hay là niệm Phật gì đó. Nhưng mà khi họ đưa con họ đến chùa thì con họ cảm thấy rất là lạc lõng, vì các cháu không thể thích nghi được đi cái nếp sinh hoạt của các chùa hiện nay. Thì con xin thầy cho một hướng đi đối với các chùa hiện nay như thế nào, đối cho các cháu thanh thiếu niên khi đến chùa cảm thấy có một cái niềm vui mà rất là thích đến chùa. Và con thấy rằng là cái chương trình mà giáo lý cho các cháu thì hiện nay chưa có.
Cảm ơn câu hỏi đã đặt đến cái trọng tâm của giới trẻ, như là sự quan tâm của những người đi trước dành cho con em và muốn con em mình trở thành Phật tử. Quý vị có theo dõi cái chương trình là khóa tu mùa hè của chùa Hoằng Pháp không? Năm 2006 thì khoảng 600 em. Năm 2007 đó 1,000+ em. Tháng 7 2008 vừa qua đó là 3,000+ em tham dự. Không phải chỉ có chùa Hoằng Pháp ở tại Việt Nam tổ chức khóa tu dành cho giới trẻ, mà từ hơn mấy chục năm vừa qua đó, gia đình Phật tử đó đã làm một cách khá thành công. Vào ngày chủ nhật, hoặc là buổi sáng, hoặc là buổi chiều, hoặc là cả một ngày. Từ những cái sinh hoạt như thế đó, chúng ta có thể rút ra được cho mình một cái số nhận xét như thế này: ta không nên áp dụng cái nghi thức tụng niệm dành cho tăng ni và Phật tử mà ta đã tụng mấy chục năm vừa qua đó cho giới trẻ, vì cái tiếng chuông, tiếng mõ đó là cái tiếng mà nó mang cái tính cách là hướng nội. Ở cái tuổi trung niên trở lên đó, sau nhiều cái thăng trầm trong cuộc đời, ta muốn quay về với chính mình, nghỉ ngơi, dừng lại. Cho nên nó hợp với tuổi già bao nhiêu thì nó ngược lại với tuổi trẻ bao nhiêu. Do đó đó, đối với tuổi trẻ đó, ta không nên tụng kinh bộ và những bài kinh đó, như là Di Đà, Phổ Môn, Địa Tạng, Dược Sư, Sám Hối. Bởi vì nếu phân tích ra, đối tượng của các bản kinh này là gì? Già, bệnh, chết, tội lỗi, hết. Đâu có bài kinh nào dành cho giới trẻ đâu. Giới trẻ là sống hướng ra bên ngoài với nhiều cái năng lực và sự nỗ lực lớn lắm, có thể duy lý và duy ý chí, nhưng đó là cái ta nên đáng khuyến khích, vì cái bản chất giới tính và lứa tuổi nó thường diễn ra như vậy. Do đó đó là ta phải mạnh dạn để có những nghi thức ngoài các khóa tu truyền thống dành cho người lớn tuổi đó, một cái nghi thức dành cho tuổi trẻ. Sau Phật đản vừa qua đó thì chúng tôi có tổ chức một khóa tu cho 1,054 thanh thiếu nhi tại 10 tỉnh miền Nam, và tất cả các em được trở về cắm trại ở tại một ngôi chùa ở Tánh Linh Phan Thiết. Cái ngôi chùa này phương tiện rất là thiếu thốn. Cái khu vực cắm trại của chúng tôi đó, nó là một cái bãi cát nóng, nắng vào cái tháng 5 như quý vị biết rồi, ở Việt Nam là đổ lửa đến khoảng 38 độ. Sinh hoạt nó chỉ dựng lên cái rạp bình thường thôi, mà các em đã có mặt như thế là 3 ngày, nghe thuyết giảng, rồi đọc kinh, rồi sinh hoạt, vui chơi, rồi giải trí, đấu vui văn hóa, đấu vui Phật Pháp, ca múa, hát và thi. Thì kết quả là chúng tôi thấy rất là đáng khích lệ. Các em phải xin cha mẹ của mình đi rất là xa, và cha mẹ cũng đã đồng tình để đi theo ủng hộ. Cái chương trình tụng kinh của chúng tôi đó là bài kinh Phúc Đức và bài kinh Từ Bi đó, nó trùng với cái sự chọn lựa của đại sư trụ trì ở đây. Và khi các em đọc hai bài kinh này, các em thích vô cùng. Chứ bây giờ mình cho tụng cái bài kinh kinh Phổ Môn đó, các em thấy khó hiểu quá, toàn là về tha lực kêu cứu, trong khi đó các em là thích tự lực, tuổi trẻ là thích tự lực mà. Cái điều mà chúng tôi muốn nói là nếu mình mạnh dạn chọn những bài kinh đó, trong số 300.000 bài kinh Đức Phật dạy dành cho giới trẻ đó, thì có lẽ là hiệu quả của việc mà tụng đó, nó sẽ cao hơn. Đó là cái bước đề nghị thứ nhất. Thứ hai đó, ta mạnh dạn hơn, đừng để cho lời kinh tiếng mõ đó nó làm cho cái bị trở ngại, mà thay thế nó bằng là cái điệu nhạc phổ. Trong mấy năm vừa qua thì chúng tôi hợp tác với nhạc sĩ Võ Tá Hân, Singapore, phổ nhạc được ba nhạc phẩm kinh, đó là Trường Ca Kinh A Di Đà, Trường Ca Kinh Phổ Môn, Trường Ca Kinh Vu Lan, sắp tới là Trường Ca Kinh Dược Sư. Thì ba bản kinh này khi ứng dụng đó, ở những đạo tràng tu học đó, thì thấy người ta thích. Ngay cả trong cái lễ đám ma đó, mở cái bài kinh A Di Đà lên, người ta không còn có cảm giác tan tóc, chết chóc, sợ hãi, sầu bi nữa. Nội dung vẫn còn được giữ nguyên, mà cái hiệu ứng tâm lý nghe cái nhạc điệu đó, nó khác hoàn toàn với việc mà ta nghe cái tiếng mõ rất là buồn và thảm. Do đó đó, ta mạnh dạn đổi. Như vậy là cái nghi thức cho các em đó, cái phần đầu vô là phải ca kinh, ca sám thay vì là tụng kinh, tụng sám, thì nó thích ứng với cái giới trẻ hơn. Điều thứ ba đó, các sinh hoạt của giới trẻ cần phải được tổ chức một cái giờ độc lập so với những người lớn tuổi như chúng ta. Cái giới tính nó đã làm sự khác biệt, nhưng có thể hòa điệu được. Nhưng cái lứa tuổi mà không tách biệt lẫn nhau đó rất là khó, là bởi vì cái quan điểm của những người lớn đó thích nghiêm chỉnh, thích đứng đắn, rồi thích hướng nội, thích ít nói chuyện, thích lặng yên, thích tu tập, thích thiền quán, thậm chí là thích giải thoát khỏi sanh tử khổ đau này. Còn giới trẻ nó đâu thích vậy đâu. Mà bây giờ đó, mình thương con cháu quá, nói là con niệm Phật đây mốt được giảng sinh. Nó chưa sống hết kiếp đời mà kêu nó giảng sinh rồi nó sợ thấy mồ, nó không nói ra thôi. Ta thấy là ta áp dụng nó không hợp. Ít nhất là nó cần phải hưởng thụ cuộc đời thêm mấy chục năm nữa. Còn mình khổ nhiều, mình mới mong mình giảng sinh để mình chấm dứt cái khổ này cho nó sớm mà. Do đó đó là đối với giới trẻ đó, ta phải làm sao sử dụng những cái giá trị tâm linh ở trong Phật giáo dạy về tự lực đó, mà phần lớn đó là Phật hướng về cái này. Thì chúng tôi cam đoan rằng là giới trẻ rất là thích hợp. Điều thứ năm, các sinh hoạt dành cho giới trẻ đó đừng quá nhiều thời gian, mà phải cho chúng có phần được tham dự vào như là một cái thực thể ở trong cái sinh hoạt đó. Người lớn tuổi thì trầm lặng lại, có thể ngồi nghe giảng mấy tiếng đồng hồ mà không sao. Người trẻ mà ngồi như thế lần sau không dám tới nữa, tới chùa sao vẻ thấy mệt mỏi quá, không ạ? Cho nên ta rút ngắn cái thời gian, tập trung cái trọng tâm chính thôi. Rồi sau đó là có những cái sinh hoạt vui chơi giải trí cho chúng vui vẻ với nhau. Và cha mẹ và những cái thế hệ đi trước đó cần phải thông cảm, chứ đừng lấy cái tâm lý của mình mà buộc giới trẻ phải làm theo. Ví dụ như trẻ em thanh niên mà vào chùa ăn mặc mà xôm tủ thời trang, đừng có la nó. Nhiều người thích đi nhà thờ tại vì nó được trang trí. Đức Phật không có bài kinh nào kêu gọi là mặc đồng phục cả, không có. Lại càng không có bài kinh nào cấm không cho mặc đồ này, cấm không cho mặc đồ nọ. Vấn đề còn lại là cái nền văn hóa ở mọi quốc gia thôi. Dĩ nhiên cái văn hóa phương Đông đó là chuộng cái sự kín đáo như là một cái lễ độ. Cho nên là vào chùa miễn ăn mặc kín đáo thôi. Còn ăn mặc đồ sang trọng thế này thế nọ, thậm chí là son phấn đối với người nữ cũng đừng có sao. Nhiều cụ Phật tử nữ lớn tuổi đó sợ mấy cô nữ mấy trẻ tuổi vào chùa ăn mặc sang trọng quá là mấy thầy khó tu. Không sao hết á, thầy nào khó tu ra đời cũng không sao. Ở trong kinh đó, có lần đó cả 7.000 người đi ra đời, nhiều vị là khủng hoảng sợ quá lên thưa Đức Phật giải quyết vấn đề đấy thế nào. Đức Phật nói một câu đơn giản: mấy hạt thóc lép về nhà là tốt, để lại những hạt giống chắc thì làm gương tiêu điểm hành trì cho Phật tử tại gia thì càng tốt. Tuy nhiên là khi những người đó về đời vẫn tốt, tại vì cái chất xám tâm linh chảy về thế gian. thì họ trở thành một người cha gương mẫu, một người mẹ gương mẫu, một công dân tốt. Có sao đâu, không sao hết á. Cho nên ta đừng quá khê khắc về cái ăn mặc của giới trẻ, mà giới trẻ nó thấy nó sợ, nó không dám đi chùa nữa. Vấn đề tu là nằm ở trong tâm của chúng ta thôi, và sự thực tập thôi. Điều kế tiếp là trong các chùa cũng phải tạo một cái điều kiện là chùa nào cũng phải có một giảng đường. Đây là một cái điều rất là đáng buồn. Chúng tôi có mặt ở nhiều quốc gia, thăm viếng rất nhiều ngôi chùa của nhiều pháp phái, của nhiều tông môn. Hầu như các chùa mà chúng tôi đi qua có được giảng đường đó chưa được 10%. Sinh hoạt tâm linh ở trên chánh điện đó là ta ngồi xếp bằng theo tư thế hoa sen, mà nó rất là thích hợp với cái việc mà tịnh niệm hay là chánh tâm. Nhưng bây giờ nó không nhất thiết là cái phương tiện duy nhất để ta đạt được cái trình độ này. Ta hiểu và ta có những cái kỹ năng để ta thiết lập. Và người hiện đại thì có bệnh tật nhiều hơn người quá khứ. Do đó trong một giảng đường ta có ghế, có bàn ngồi đàng hoàng. Thì cái việc ngồi lâu đó không làm cho người tham dự có cảm giác mỏi mệt, tê chân, thì có lẽ là nó sẽ tốt hơn nhiều. Và nếu bảnh giảng đó thì trên điện Phật cũng nên có ghế ngồi. Còn ai muốn lại thì ta chừa những khoảng trống ở phía trước đó, ở mức độ căn bản nào đó để người ta có thể lại. Thì như vậy là cái người đi lễ, người sinh hoạt đó sẽ có thể ngồi lâu, thời gian lâu mà không có cảm giác ngán. Điều kế tiếp, đừng có buộc con em của mình phải lễ Phật nhiều quá. Những người tu gắt cổ kiệu đó, đến mùa an cư này tại Việt Nam đó, đến chùa lại tối thiểu là 200 lại. 5 giờ sáng lại 100 lại với quý thầy, 2 giờ chiều lại 100 lại nữa. Chùa Giác Ngộ 3 tháng an cư nào mỗi ngày cũng đều lại 200 lại. Nhiều chùa khác cũng tương tự như thế. Mà tổ chức lại Phật thì ta đến rất đông. Tổ chức là tụng kinh đến đến thơ, vì ta nghĩ rằng lại Phật có phước đó. Thì cũng tốt thôi. Thì ta tập thể dục, ta vừa lại Phật, ta vừa sám hối nghiệp chướng, 3 trong 1 vẫn tốt hơn là không có một nào. Nhưng mà trẻ và thanh niên mà đến mà ta kêu lại Phật, nó mặc cái quần tây là chặt chặt cứng rồi, chặt nít rồi. Mà lại lên xuống như thế là về nó đau cái bao tử, nó sưng cái đầu gối, và nó ngán, nó không dám lại nữa. Cho nên đó là ta không cần quá đặt nặng về cái nghi lễ lại lục. Một ngày lại Phật 3 lại là tốt rồi, không cần lại quá nhiều. Thế tiếp là trong các chương trình sinh hoạt của Phật giáo đó, nó phải thích ứng với nội dung mà các vấn đề được giới trẻ quan tâm. Cho nên các chùa đó cần phải tổ chức những cái lớp giáo lý về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình. Vì kinh điển của Đức Phật đề cập đến vấn đề này nhiều nhất ở trong tất cả các cái kinh điển tôn giáo từ trước đến giờ. Rất tiếc đó, là rất nhiều người cứ cấm kỵ là không có đề cập chuyện đó trong chùa. Cho nên Đức Phật dạy về chuyện này. Bởi vì nếu không dạy thì họ cũng phải đi học qua thế gian, hay là tự học kinh nghiệm khổ đau của mình. Do đó dạy, hướng dẫn một cách có bài bản, chúng sẽ đến chùa nhiều hơn. Bây giờ đó, ta thấy là làm một đám ma ở chùa thì linh đình. Một cái người Phật tử chết mà họ khá giả, có phát tâm đi thỉnh mời 100 ngôi chùa, 100 ngôi chùa cũng đến để đi hộ niệm có một người ta. Mất 100 ông thầy tu để độ có một cái hương linh. Trong khi đó đó, những cái lễ cưới thì ta không tổ chức. Cái đó là cái niềm vui của tuổi trẻ. Mà Đức Phật dạy về các nguyên tắc hạnh phúc vợ chồng, gia đình rất là nhiều. Mà ta lại cấm kỵ không nói chuyện đó trong chùa. Chuyện đó Đức Phật đâu có cấm đâu, tự mình cấm rồi mình nghĩ rằng Đức Phật không cho. Cho nên cuối cùng rồi đó, là vào chùa giới trẻ không tìm được niềm vui trong sinh hoạt, cho nên phải đi tìm những niềm vui ngoài đời. Kết quả là cha mẹ có khuyến khích, con em vẫn không nghe. Trên nói dưới không nghe là một hiện tâm lý xã hội khá phổ biến, vì chúng ta thiếu các phương tiện căn bản cần thiết để giúp cho giới trẻ tìm được niềm vui ở trong sự sinh hoạt của chúng. Do đó đó là các sinh hoạt nó phải hướng về giới trẻ, và cái cách mà giảng giáo lý cho giới trẻ nó cũng phải khác với việc giảng giáo lý cho người lớn tuổi. Cho nên đó là những thứ này nó phải được thay đổi, và do đó nó cần đến sự hợp tác của phía nhà chùa và phía các phụ huynh, tức là cha mẹ của giới trẻ nói chung. Thì khi mà ta có một sự phối hợp chặt chẽ rồi đó, thì sự khích lệ đó mới được thành công. Còn giờ người ta nỗ lực mà các chùa nó không có những phương tiện như trên, giới trẻ đến một lần hai lần vì nể kính cha mẹ, hay là một cậu nam vì thương chiều cái cô bạn nữ của mình, bạn nữ mình đi chùa vì muốn chọn trái tim của cô ta cho nên phải đi theo, thì cái độ bền của cái việc đi như thế nó không có. Do đó ta chỉ cần nạp vào trong nội dung sinh hoạt ở trong các chùa với những cái giờ khắc thời khóa riêng nó thích hợp cho giới trẻ, thì giới trẻ sẽ tự động tình nguyện đến rất là nhiều, rất là đông. Ngày nay tại Việt Nam thì có một số chùa đã có những cái tổ chức sinh hoạt tương tự như vậy, cho nên giới trẻ vẫn đến. Rất tiếc là cái tính liên tục và thường xuyên của những cái sinh hoạt dành cho giới trẻ đó vẫn còn quá giới hạn. Chùa Giác Ngộ trong thời gian 3 năm trở qua thành lập được cái nhóm câu lạc bộ Hoằng Pháp Trẻ. Các thầy, các sư cô tham gia phần lớn là tuổi từ 20 cho đến 30 tuổi, đang học cao đẳng Phật học, cao cấp giảng sư và cử nhân Phật học ở tại Học viện Phật giáo Việt Nam Sài Gòn. Và phần lớn đều là học trò của chúng tôi. Thì chúng tôi chỉ làm tư vấn thôi. Còn các thầy cô trẻ này đã lập ra một cái ban quản trị và đã có mặt ở 30 mấy tỉnh thành ở Việt Nam, từ Huế cho đến mũi Cà Mau. Mỗi một tỉnh thành như thế thì có khoảng là 5-7 thầy cô trẻ phát tâm giảng dạy giáo lý miễn phí bằng những cái tài liệu rất là mới do chính các tăng ni trẻ này soạn, phù hợp với lứa tuổi cho giới trẻ đó. Ví dụ như trẻ em đó thì giảng dạy bằng hình nhiều, kể chuyện đố vui và bằng hình. Còn thanh niên đó thì giảng dạy những vấn đề định đề, những cái nguyên lý vân vân, để cho các anh chị thanh niên này tư duy, thì khám phá thêm, trao đổi, thảo luận vân vân. Và những cái ca múa sướng hát sinh hoạt đó mang tính cách là dân hóa Phật giáo. Thì kết quả cho thấy rằng đó là giới trẻ tham gia vào trong các hoạt động như thế rất là đông. Mặc dù đó, các thầy cô này không phải là trụ trì của một ngôi chùa, mà còn làm được như thế nếu các vị trụ trì, các sư cô trụ trì đều đồng tâm nhất ý, nghĩ về cái tương lai của giới trẻ mà tổ chức một cách đồng bộ hơn đó, thì chúng tôi tin chắc rằng là trong tương lai đó, chỉ cần khích lệ chút xíu là giới trẻ sẽ đi theo đạo Phật. Vì có thể nói không có một tôn giáo nào có chất liệu bi trí dũng nhiều như là đạo Phật. Mà trong bài tố này đó, nếu phân tích đó, bi đó là tình thương, ban niềm vui, nhổ nỗi khổ, nó có mặt đều ở hai giới tính nam và nữ. Trí đó nó là cái sở trường của giới nam và cũng là sức mạnh của giới trẻ. Dũng á cũng là cái sức mạnh của giới trẻ và cũng là cái lợi thế của giới nam. Cho nên á, đi vào cái thế chương vạc bi trí dụng của Phật giáo thì ta có tối thiểu là 75% phù hợp với nam tính và giới trẻ. Trong khi đó lòng từ bi đó nó không phải là nó không phù hợp với nam tính và giới trẻ, nó là sử dụng chung. Trong khi đó các tôn giáo khác đó nó chỉ có khoảng chừng 25% là phù hợp với khoa học đó, còn 75% là mê tín và dị đoan, mà giới trẻ của họ vẫn nhiều vì họ có những cái sinh hoạt giới trẻ hấp dẫn vậy thôi. Vì đó ta nên phân định rằng là con đường tại gia không nên quan niệm như là con đường giải thoát. Người tại gia không cần có nhu cầu giải thoát, ai muốn giải thoát thì trở thành người xuất gia. Còn tại gia là sống gieo tròn phước báo trên nền tảng của ba ngôi tâm linh, năm điều đạo đức, để hưởng cái phước báo mà không bị đắm nhiễm trong phước báo này, và thông qua đó nó có thể chia sẻ phước báo mình cho những người đang bị lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Đây là cái quan điểm mà chúng tôi đúc kết lại từ trong kinh điển. Còn rất nhiều người nhà Hoằng Pháp bây giờ nhiệt tình quá, lúc nào đi đâu cũng hướng dẫn cho quần chúng Phật tử con đường giải thoát hết á. Riết rồi thì cái người mà đi theo giải thoát á, họ buông hết tất cả các thứ, đang làm kinh tế, làm ăn khấm khá, đóng góp nhiều cho từ thiện, bây giờ đi tu chuyên rồi cái bỏ hết không làm gì đó, thì ta biết là ta đang đi ngược lại với tinh tấn, ta đang đi ngược lại với nhẫn. Và do vậy đó ta không làm đúng cái vai trò chức năng của một người tại gia. Còn những người nào tại gia khi về hưu rồi đó, ta chuyên tu thì tốt, còn trong lúc còn có thể đủ sức lao động để làm mà mình ngưng hết như là một nhà sư, một sư cô đó, thì sản lượng kinh tế của xã hội nó sẽ bị giảm. và ta được bình an về tâm, nhưng ta lại bị những cái tiêu cực khác. Và do nhìn thấy cha mẹ mình tới cái thử đi chùa không muốn làm ăn gì nữa hết á, nhiều như thế chán luôn, vì nó không muốn trở thành là cái bản sao của cha mẹ. Thì đó đó, người Phật tử phải hết sức năng động trong vấn đề dấn thân. Và muốn như thế thì mình phải làm hoài, làm mãi. Và cái đó nó giúp cho mình trẻ hoài, ít già, lâu già hơn. Nhờ đó bệnh tật được vượt qua một cách rất là dễ dàng. Nói tóm lại, ta cần phải có một giải pháp về nghi thức tụng niệm, về chương trình sinh hoạt, về cách thức học tập, về các cái môi trường tốt để cho giới trẻ tham gia và dấn thân. Bằng không đó thì chùa ta và giáo hội Phật giáo ở các nước trong và ngoài nước đều lâm vào cái tình trạng là ta chăm sóc cho người già bệnh chết, còn giới trẻ nó có mặt trong cuộc đời này đến cả mấy chục năm, hầu như ta đánh mất cơ hội để phục vụ cho họ và để được họ phục vụ cho cộng đồng. Xin đi câu hỏi khác.
Như thầy mới vừa nói thì chỉ có những người xuất gia mới được giải thoát, còn những người tại gia là họ có quyết chí tu như vậy họ không được giải thoát hay sao? Xin thầy.
Dạ, ý của chúng tôi không phải như thế. Ý chúng tôi là người tại gia không cần có nhu cầu giải thoát, vì có muốn giải thoát cũng chưa chắc. Trong kinh Đức Phật dạy đó, ai còn sinh hoạt tính dục trong quan hệ vợ chồng thì không thể giải thoát được. Vì con đường giải thoát là chuyển hóa năng lượng tính dục đó trở thành năng lượng của lòng từ bi để phục vụ một cách vô điều kiện. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người tại gia không có đời sống gia đình, sống độc thân từ nhỏ đến lớn, hoặc là một trong hai người bạn đời đã qua đời trước, người còn lại không có nhu cầu tái giá, họ cũng đã sống trong hạnh phúc quá đầy đủ, cũng không hề có nhu cầu hưởng thêm cái tình yêu nào nữa, cho nên dần già đó họ xa lánh cái con đường và đời sống ái dục của thế nhân. Những người đó nếu tu tập có phương pháp và có người hướng dẫn, hay là tự tu tập đúng phương pháp theo kinh Phật hướng dẫn, thì họ vẫn có thể giải thoát như là người xuất gia tu tập đúng phương pháp. Cho nên vấn đề ở chỗ đó là trong kinh Đức Phật nói rất rõ, người tại gia là sống với phước, người xuất gia đó là sống với trí và giải thoát. Có rất nhiều người xuất gia tâm tại gia cho nên đó làm mất niềm tin của quần chúng. Có nhiều người tại gia tâm xuất gia thì họ được thăng tiến rất nhiều trên con đường giải thoát, nhưng họ lại không phục vụ được cho nhiều người, vì với hình thức tại gia có rất nhiều sự giới hạn. Cho nên ai đã sống được như tâm của những người xuất gia chân chính, hành như là những người xuất gia chân chính, làm và nói như là những người xuất gia chân chính, và họ cũng không hề bận tâm mặn mòi với đời sống tại gia, thì chúng tôi đề nghị và khuyên là họ nên trở thành người xuất gia để thời gian công sức tập trung cho con đường tâm linh ở mức độ cao nhất, và kết quả là họ sẽ phục vụ cho nhân quần xã hội ở mức độ rộng và nhiều hơn.
À, kính thưa thầy, trường hợp như thầy nói thì những người xuất gia thì đúng là những người có cái điều kiện để giải thoát hơn tất cả những người khác. Nhưng ví dụ những người tại gia, họ không đến chùa, họ không đến chùa chứ không phải không muốn. Họ không đến chùa nhưng mà ở tại gia họ còn có một cái quyết chí để giải thoát bằng mọi phương pháp và những cái kỹ năng mà họ có. Như vậy thì những người đó họ đâu phải bắt buộc họ phải ở tại gia để mà họ phục vụ cho quần chúng, mà họ lo với vấn đề kinh tế hoặc là những vấn đề phục vụ khác. Như vậy thì những người mà tại gia họ có cái quyết chí đó, họ không phải tới chùa, như vậy họ cũng có thể được.
Đó là điều chắc chắn. Giải thoát đó là một cái con đường mà sự rộng mở cửa của nó sẵn sàng đón chào hết tất cả những người nào đạt được cái trình độ tâm linh từ bi hỷ xả. Cái yếu tố về xả đây là quan trọng, tức là họ chuyển hóa được các năng lượng tính dục, xả được những sự chấp trước về cái tôi, về cái sở hữu của tôi, xả với những cái cảm xúc khổ đau, những cái phiền não, rồi những cái nghịch cảnh, những chướng duyên. Và khi mà cái tâm định đã được đạt được thông qua tiến trình tu tập xả như thế được thành tựu đó, thì dầu họ không đi chùa, họ vẫn có được cơ hội để tiếp cận, tiếp xúc được với giải thoát chứ, không đó không sao hết á. Nhưng có một điều là mục đích của giải thoát là cái gì? Nó vẫn là sự chia sẻ đối với tha nhân. Cho nên khi mà mình đạt được cái trình độ như thế đó, thì cái việc tiếp xúc hoằng hóa vẫn là một nhu cầu không thể thiếu. Nó mang lại lợi lạc cho nhiều người hơn chỉ là cho riêng bản thân mình. Ta biết là Đức Phật thành đạo dưới cội cây Bồ Đề sau 49 ngày thiền định. Ấy vậy mà suốt 49 năm sau, kinh mô tả không ngày nào Đức Phật không ngồi thiền, không ngày nào Đức Phật không tịnh tu. Ta thử đặt ra câu hỏi, Đức Phật đã giác ngộ rồi, tại sao Ngài còn phải tu, phải ngồi, phải hành trì? Câu trả lời rất đơn giản, Ngài làm không phải cho Ngài nữa vì Ngài đã thành tựu rồi, Ngài làm cho các học trò Ngài bắt chước theo. Cũng giống như một vị võ sư nhiều đẳng, ở trong nghề rất là lâu, đã học rất nhiều bài quyền, sáng tạo, sáng tác ra các bài quyền mới được, nhưng ngày nào những động tác đấm đá co duỗi tay chân vẫn làm để hướng dẫn cho học trò của ông. Thì cũng tương tự như thế, nếu những vị Phật tử cư sĩ lão thành hiểu Phật pháp một cách đến đây đến chốn, thậm chí có thể giảng kinh thuyết pháp được, làm các Phật sự được và tu tập một cách thành công được, thì họ cũng nên tiếp tục đi chùa. Là bởi vì việc đi chùa đối với họ trong tình huống này không phải để học ở các nhà sư, các sư cô, mà là để làm tấm gương cho các quần chúng khác bắt chước mà noi theo. Vì ở đây đó là tu cho tha nhân, chứ không phải là tu cho riêng bản thân mình nữa. Và luôn từ đây, chúng tôi cũng xin kính đề nghị, có rất nhiều nhà cư sĩ trí thức tiếp xúc được với các phương tiện hiện đại, nhất là các thư viện rất là tiên tiến của Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây khác, biết Phật pháp rất là rành. Quý vị nên mạnh dạn trước tác các sách về Phật giáo, hoặc là dịch thuật những tác phẩm hay. Thậm chí nếu có cơ hội, quý vị có thể làm công việc giảng dạy Phật pháp cho những người hữu duyên. Và làm được như thế đó, thì Phật pháp mới lan rộng được. Vì mỗi một người cư sĩ tại gia đó là có cái môi trường sinh hoạt và tiếp xúc với nhiều thành phần khác trong xã hội. Còn những người xuất gia đó thì số lượng vẫn ít, và thường giới hạn phạm vi cư trú của mình trong một ngôi chùa, mỗi nửa tháng hoặc là mỗi tuần mới thuyết giảng được một lần. Trong đó sự tiếp xúc và cái nhu cầu cần thiết của quần chúng là không có giới hạn. Cho nên người tại gia có đủ trình độ tâm linh, kiến thức Phật pháp, nên mạnh dạn trở thành những nhà hoằng pháp cho những người hữu duyên với mình. Cũng giống như kiến thức thế gian, ta học lớp 5 ta có thể dạy lại cho người lớp 1, lớp 2 nếu ta học đúng phương pháp và có trình độ hiểu biết thật sự. Thì làm được như thế đó, thì Phật pháp sẽ được lan rộng, và ảnh hưởng của sự an lạc do người đó tu đắc đó cũng có thể được mở rộng cho được nhiều người. Xin đi câu hỏi khác. Đây là một câu hỏi mang tính so sánh về nhân vật trong hai truyền thống Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông. Câu trả lời ngắn gọn, Ngài Mục Liên và Địa Tạng là hai nhân vật khác nhau. Đức A-la-hán Mục Kiền Liên là một vị Bồ Tát lịch sử, nổi tiếng về thần thông chứ không nổi tiếng về chữ hiếu. Trong truyền thống Kinh Tạng Pali đó, thì Ngài Mục Kiền Liên đó, trong một đời kiếp quá khứ là một kẻ bất hiếu vô cùng, do vì thương vợ mà phải đẩy cha mẹ xuống vực thẳm mà chết, vì người vợ ra yêu cầu không được chia sẻ tình cảm dành cho bà cho cha mẹ ruột của Ngài Mục Liên. Trước cái chết thì cha mẹ của Ngài Mục Liên truy hô lên: con ơi hãy chạy đi, giặc cướp đến giết cha mẹ, đừng tới đây mà bị liên lụy. Nhưng không ngờ cái người đẩy cha mẹ của Ngài Mục Liên xuống vực sâu chính là Mục Liên chứ không phải ai khác. Sau cái lời truy hô đó, Ngài Mục Kiền Liên hối hận vô cùng, nhưng chuyện cũng đã lỡ làng rồi, và kết quả là Ngài đã trở thành kẻ bất hiếu. Thì dữ liệu về lịch sử đối với Ngài Mục Liên ở trong Kinh Tạng Pali là thế. Và trong thời đại của Đức Phật đó, thì Ngài nổi tiếng là vị có thần thông và có năng lực quá độ những người khác tôn giáo bằng con đường thần thông. Còn Ngài Mục Liên ở trong Kinh Tạng chữ Hán đó, mà bản Kinh Du Lan và bản Ân Cha Mẹ ta được biết đến đó, lại mà mang một ý nghĩa khích lệ về lòng hiếu thảo. Và điểm xác quyết quan trọng nằm ở tình huống này là thần thông dầu có màu nhiệm cái nào đi nữa cũng không vượt qua được nghiệp lực. Khi quả của một cái, khi nhân của một hành động nào đó đã đến lúc chín mùi, thì việc kết quả của đó là một tiến trình tất yếu mà không ai có thể làm thay thế được, làm thay khác được. Và cái câu chuyện đó là một minh chứng cho vấn đề nhân quả không sai. Điều thứ hai, cái vấn đề mà giáo dục đạo đức cộng đồng đó, được Ngài Mục Kiền Liên ứng dụng trong tình huống này, và chúng tôi đã có phân tích hôm trước, đó là mẹ của Ngài Mục Liên không phải là một tội đồ như là dân gian đã nói, mà là một người tham đắm của cái vật chất, sau khi chết không đầu thai mà trở thành cảnh giới ngạ quỷ. Ngài Mục Kiền Liên phát tâm vận động đàn na thí chủ khắp mười phương bố thí cúng dường để hồi hướng công đức cho bà, thì bà có cơ hội đối chiếu so sánh là người ta còn dám bỏ của để làm phước báo cúng dường vì lợi ích cho bản thân mình, người huống hồ mình có tài sản bây giờ chết rồi không xài được, mắc mớ gì mà bám víu vào. Nhờ sự đối chiếu đó mà bà rũ bỏ được sự chấp trước, cho nên được siêu sinh. Đó là cái ảnh hưởng của đại đức cộng đồng. Thì như vậy là nhân cách của Ngài Mục Kiền Liên trong truyền thống Nam Tông và Bắc Tông có phần khác nhau. Còn Bồ Tát Địa Tạng không phải là một nhân vật lịch sử có mặt ở trong thời của Đức Phật Thích Ca như là con người có xương thịt như chúng ta, mà Ngài có thể được hiểu theo hai cách. Thứ nhất là một nhân vật lịch sử của các hành tinh khác giao du với hành tinh này trong một số tình huống đối với những bài pháp thoại Đức Phật dành cho các vị Bồ Tát Đại Thừa. Thứ hai, các ngài Bồ Tát Đại Thừa thường là một cái nhân cách vĩ đại của Đức Phật và được biểu hiện như là một đức tính mà con người có thể đạt được thông qua quá trình và sự tu tập. Cho nên danh xưng của các ngài là một hạnh nguyện, là một sự hành trì. Do đó ta học theo các ngài là học theo hạnh nguyện và sự hành trì này, để ta có được cái giá trị an lạc, hạnh phúc, bình an như bao nhiêu con người khác thông qua cái quá trình tu tập của bản thân mình. Cho nên hai ngài có khác nhau, nhưng giá trị của sự tham khảo về phương diện học về Phật pháp đó vẫn có tác dụng như nhau. Quý vị còn muốn nghe nữa không hay là kết thúc tại đây? Dạ.
Con nhiều số tại ở đây có thời gian dài cuộc sống ở Việt Nam, thành thử rất là tha thiết con muốn thầy cho biết sự thật về cái tình hình Phật giáo Việt Nam của chúng ta hưng thịnh như thế nào và có bị phân hóa không. Kế đến là cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là giáo hội đã có từ trước năm 75, bây giờ vẫn còn ở Việt Nam, thì thầy nghĩ gì về giáo hội đó?
Chúng tôi đã nghe câu hỏi này, đây là lần thứ ba. Chúng tôi đã trả lời một cách rất là chi tiết ở trong lần một, nhưng mà cái người tới phỏng vấn là cô Tuyết Mai đó, ở trên chùa Quảng Nghiêm đó, đã cắt xén bỏ hết rất nhiều cái thứ. Phỏng vấn một tiếng, cô cắt đầu cắt đuôi còn lại 10 phút, thả lên trang web và kết tội chúng tôi bằng nhiều cái khác nhau. Rồi ở tại Philadelphia cũng có một số vị tới hỏi một câu tương tự như thế. Chúng tôi cũng đã trả lời và cuối cùng họ về cũng tường trình lại hoàn toàn khác với những gì chúng tôi nói. Cho nên nếu quý vị muốn tham khảo thì cứ lên trang web, chúng tôi sẽ cho cái link về những cái lời trả lời của chúng tôi về các vấn đề này. Việc lặp lại nữa nó trở thành dư thừa, và cái phần mà phản ánh lại đó phần lớn là nó không chuẩn xác. Bản thân của chúng tôi không thích bàn chuyện về, bởi vì nó chẳng đưa chúng ta đi tới đâu. Chúng tôi chỉ mặn mòi về các pháp môn thôi. Giáo hội chỉ mới có vài chục năm, pháp môn Phật dạy có đến 26 thế kỷ. Nó tồn tại qua các binh biến chính trị của các thời cuộc khác nhau, và nó vẫn được các giai đoạn chính trị đó tôn thờ như là những giá trị chân lý bất biến. Còn các giáo hội nào cũng có giai đoạn như các chính thể mà thôi. Do đó đó, chúng tôi không bận tâm nhiều về các giáo hội. Và còn những vấn đề mà quý vị quan tâm đó, có thể tìm đọc ở trên các trang web. Nó nói nhiều lắm. Nó nói nhiều, nói đúng, nói sai, nói ủng hộ, nói chống đối. Ai tùy theo nghiệp cảm của mình, chấp nhận, đồng tình hay là phản đối là tùy theo cái quyền tự do. Còn cái việc mà chia sẻ pháp thoại đó, chúng tôi xin đề nghị là đi vào các vấn đề trọng tâm đó. Còn các vấn đề liên hệ đến cái này, toàn là cuối cùng rồi, mỗi người hiểu theo một cái chủ ý của riêng mình. Và không có những người nào đã tới gặp chúng tôi phản ánh đúng lại những nội dung chúng tôi đã nói. Tôi rất là lấy làm tiếc. Và cái buổi kết thúc ở tại một cái buổi giảng ở Philadelphia đó, chúng tôi đã góp ý với những người mà chống đối trong cái chuyến đi lần thứ tư này đó, xuyên tạc, du khống, chụp mũ, rồi cắt xén, thêm thắt đó, nó là những việc làm của những người hết sức là thiếu lương tri. Chúng tôi đã từng là một nhà báo, đã từng là một nhà thơ, đã từng là một người viết văn, và bây giờ là một nhà giáo. Chúng tôi hiểu rất rõ và tôn trọng rất nhiều về vấn đề lương tri của một người cầm bút. Và những người làm công tác truyền thông đó, mà chống đối chúng tôi ở trên báo đài như vừa rồi, cái lẽ mà hôm qua quý vị đã nghe trên đài Việt Nam, chúng tôi không nhớ gì, nghe từ thuật lại là có đưa tin về chúng tôi và nói những cái chụp mũ hết sức là sai lầm. Vì ở đây đó thì họ thích sự chống đối thôi. Còn mình có nói bất cứ một chuyện gì, họ gắn ghép vô cái gì cũng được, không thích là gắn ghép. Và do đó cái chuyện chống cộng nó trở thành như là một cái chiêu bài để mà đẩy cái người mình không thích vào cái chỗ khó khăn ta. Chứ họ chẳng có tôn trọng chân lý sự thật gì hết á. Rất tiếc là chúng tôi không muốn nói những chuyện này, nhưng mà cái câu hỏi đó đặt ra sau đó trùng lặp lại với hai lần trước tại chùa Quan Nghiêm và ở tại bên Philadelphia. Do đó rất mong quý vị đừng nên quá bận tâm. Còn nếu quý vị muốn tham khảo thì chúng tôi sẽ cho cái link về cái nguyên danh các cái buổi phỏng vấn đó, chúng tôi vẫn còn giữ y nguyên. Và tại vì không muốn bận tâm đưa lên trên mạng làm gì. Cho nên những người tường thuật lại cắt đầu cắt đuôi, ráp nói lộn xộn, rồi là cái lời hỏi chúng tôi là một chuyện khác, đưa lên trên mạng là đưa một cái lời hỏi hoàn toàn khác. Rất may chúng tôi đều có quay phim và thâu băng cả, mà là còn như thế. Và chúng tôi đã kết luận trong cái buổi thuyết giảng ở cách đây mấy hôm tại Philadelphia đó, những người làm như thế mà đòi chánh nghĩa, nếu mà họ đạt được cái quyền mà cai trị quốc gia thì quốc gia Việt Nam sẽ trở thành một địa ngục. Thì họ đâu có nhân cách về cái lương tri gì đâu, chỉ biết đi xuyên tạc thôi. Và truyền thông như thế đó, nó chẳng đáng ba xu, nó có tôn trọng gì đó. Rất là xin lỗi khi chú phải nghe những câu như thế này, mặc dù chú không phải là những người như thế đó. Cho nên chúng tôi xin giới hạn cái phần mà trả lời Phật Pháp. Còn những vấn đề thời sự giáo hội đó, nó không phải là chuyện chúng tôi quan tâm. Còn người nghe đó, cho chúng tôi là người như thế nào, nó không phải là điều chúng tôi phải bận lòng. Ở trên các trang web họ chửi hôm nay hàng trăm chuyện khác nhau. Còn cái chuyện Phật giáo trong nước, Phật giáo hải ngoại, quý vị có thể lên search một cái Google chấm, nó ra hàng ngàn cái, đọc tha hồ. Và mỗi người có nhận định khác nhau. Cho nên không cần phải mất thời giờ trong những cái buổi pháp thoại chung như thế này. Yeah.
Phật giáo Đức Phật đã là người hành đạo đúng đắn, thành ra ngài đã thông suốt được những tầng bậc tâm thức của con người. Rất tiếc là tới thời buổi ngày hôm nay chúng ta đã xa Phật 26 thế kỷ. Thật ra những lời chân truyền, những khi đi qua phương tiện truyền thông hay qua các phương tiện đều rất nhiều giới hạn. Thì qua sự nỗ lực của chúng ta các thầy, thì những cái việc rút kết lại cho vấn đề tu tập để chuyển hóa tâm thức, để chuyển hóa thức hành trí, thì những giai đoạn nào là cần thiết và phải nỗ lực như thế nào để cho mỗi hành giả có một cái sự lợi lạc nhất định, rồi tạo được cái niềm tin và tin tưởng điều mà dù là tại gia hay xuất gia đều được lợi lạc.
Trọng tâm của câu hỏi là cái tiến trình chuyển thức thành trí. Định nghĩa căn bản tức là cái phản ứng thần kinh của các giác quan. Khi mắt nhìn thấy các màu sắc và hình thù, tai nghe các loại âm thanh, mũi ngửi tất cả các mùi, lưỡi nếm các vị và thân thể xúc chạm, thì ta thấy rằng là ta sẽ kéo theo hai phản ứng thích hoặc là không thích, dẫn đến hai thái độ tâm lý đó, chấp trước hoặc là loại trừ. Khi cái gì ta thích nhiều quá đó, ta có khuynh hướng là muốn tiêu thụ đó, và lớn hơn nữa là muốn tư hữu nó và trở thành như là một cái công cụ để phục vụ cho cái sự ăn mặc ngủ và tiêu thụ của chúng ta nói chung, thì cái đó nó dẫn đến sự tham đắm. Còn những cái nó không hợp gu, không hợp sơ, không thích á, thì nó dẫn đến cái tiến trình là chúng ta loại trừ, tức là ta không chọn cái đó cho cái sinh hoạt của mình, và nó trở thành là cái khuynh hướng của lòng sân. Như vậy là khi các thức đó tiếp xúc với đối tượng trần cảnh của nó đó, cái phản ứng thường tình của con người diễn ra đó là tham hoặc là sân thôi. Tham ở mức độ đơn giản, sân ở mức độ vi tế. Còn khi mà hành giả được Đức Phật khuyên là chuyển cái tiến trình nhận thức của thức đó, trở thành cái tiến trình của trí, là để cho cái giá trị khách quan đó, nó đạt được ở mức độ cao nhất. Định nghĩa trí theo Phật giáo đó, là một tiến trình nhận thức. Theo đó đó, nó phù hợp với thế giới hiện thực đang là. Còn nếu là những gì đã quá khứ đã là, những gì trong tương lai đó sẽ là, mà không hề có sự can thiệp thêm bớt của cái cảm xúc thuận và nghịch của chúng ta về một tiến trình như thế, thì gọi là trí. Định nghĩa thứ hai của trí đó là một thái độ nhận thức dẫn đến hành động đạo đức, mà theo từng bước của cái sự nhận thức này đó, con người luôn luôn ngày càng đi lên, sống an vui, hạnh phúc, bình an và có giá trị ở trong cuộc đời, và ngày càng không còn bị thói chuyển ở trong cái cảnh đề của sự hưởng thụ nữa. Đây là hai định nghĩa căn bản. Về phương diện học thuyết thì trí được định nghĩa là thái độ nhận thức trên nền tảng của nhân quả, trên tứ diệu đế, trên vô thường, trên vô ngã, trên duyên khởi. Và do đó, ba nội dung đó sẽ giúp cho chúng ta có được một tiến trình nhận thức được gọi là trí. Như vậy nói một cách khác là cái phản ứng nhận thức của các giác quan, mà thường cái đỉnh điểm cao nhất của đó là đạt được theo dạng phản ứng của thần kinh đó, thì cái độ chuẩn xác và cái độ sai đó nó có thể nhiều. Độ chuẩn xác không nhiều mà độ sai nó có thể là cao. Còn phản ứng và cái kết quả nhận thức của trí đó thì nó không rơi vào tình huống tương tự. Như vậy trong quá trình thực tập thì người Phật tử đó được Đức Phật khuyên là làm sao rũ bỏ và vượt lên trên các phản ứng của thức. Như là mắt thấy thì chỉ đơn thuần là sự thấy, tai nghe chỉ đơn thuần là sự nghe, rồi ngửi, nếm chỉ đơn thuần là sự ngửi, sự nếm thôi. Không để cho ý thức nhị quyên can thiệp, xen kẽ vào, thì lúc đó hành giả sẽ trở thành là đang sống ở trên sự vận hành của trí ở mức độ đơn giản nhất của một người phàm kẻ tục. Và nhờ đó sự chấp trước hay là lòng sân đó sẽ được giảm thiểu một mức độ rất là tối đa. Do đó sống theo cái phản ứng của trí, dần già rồi con người sẽ trở thành một bậc thánh, không còn bị kẹt ở trong sanh tử và luân hồi nữa. Thì như vậy, nói tóm lại là sự thực tập về trí trong quá trình chuyển thức là một cái nhu cầu để giúp cho hành giả đạt được cái giá trị tâm linh của một bậc thánh. Và nó rất là cần thiết cho những nhà tâm linh đang có nhu cầu chuyên môn về chiều sâu để giúp đỡ cho mình và cho người. Còn đối với người Phật tử thông thường thì cái việc sống với thức là cũng đã đủ rồi. Bởi vì sống với thức một cách nghiêm túc thì ta có được cái phần trực quan và suy luận đúng. Trực quan là cái nhìn khi mà ý thức diệu nguyên chưa can thiệp. Còn suy luận á, là kéo theo sau cái trực quan đó là cái đánh giá của chúng ta về bản sắc, bản chất của sự vật hiện tượng đang diễn ra. Miễn là ta có cái nhìn như thị về chúng thì đó là một chân thức. Và chân thức như thế cũng rất là cần thiết cho đời sống khoa học phát minh và nhiều cái lĩnh vực tiến bộ khác ở trong xã hội. Chỉ có cái tà thức, tức là nhận thức đánh giá sai, nó dẫn đến nhiều sự khủng hoảng xã hội và nhiều mối quan hệ không có được thăng bằng trong đời sống và sinh hoạt của con người nói chung.